đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe và tôi rất vui được trở lại với chương trình từ Đài Sài Gòn cũng như từ diễn đàn tiếng nói tự do phát thanh phát âm đi khắp nơi, thưa cô. Chúng ta đang vào cuối tuần giữa mùa hè của năm 2019. Tiểu bang Texas có bốn mùa thay đổi rõ rệt. Mùa hè của Texas hay tại Dallas đặc biệt nóng, đến mức con số tham khảo cho biết 90% khách du lịch đến Texas, đến Dallas Fort Worth cảm nhận Dallas nóng hơn ở Việt Nam. Nắng mưa là chuyện của trời, thương nhau là chuyện tình người với nhau. Tôi muốn nói về bạn, về tình bạn, thưa cô Nam Phương. Một trong những âm thanh đơn giản và chân tình nhất của cuộc đời chính là tiếng gọi bạn. Điều gì làm nên sự gắn bó kỳ diệu giữa những người không quen biết nhau từ một chân trời nếu không phải là sự ấm áp của những tình bạn thân thương? Những người không quen biết chỉ nhận ra ta bằng những thành công của ta có được. Những người bạn thân ra bận nhận ra mình bằng những giá trị không thể trao đổi bằng tiền bạc hay địa vị. Đó là tình cảm chân thật của trái tim và sự bền vững của những kỷ niệm mà bụi thời gian không bao giờ làm phai nhạt được. Khi mọi người bỏ ta đi, những người bạn vẫn còn đó. Ở bên ta còn có một niềm tin sự gắn kết giữa những hiểu rằng nhịp đập con tim của tình cảm không bao giờ dứt. Đây là ý nghĩa tâm tình quý giá nhất mà lời phát biểu này khẳng định. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ bên nơi biển xứ cao bồi Texas, xin gửi về bên nơi biển kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nếu ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, thưa ông, nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý vị đồng bào trên toàn cầu. Tôi vẫn nghe được tiếng nói của nghệ sĩ Phan Đình Minh từ thủ phủ Dallas, bang tiếp giáp của Hoa Kỳ. Vâng, và tôi rất vui mừng được gặp nghệ sĩ và quý đồng bào của chúng ta trên toàn cầu để chúng ta cùng tâm tình đúng về tình bạn, về những cái điều mà nó cùng chung một những quan điểm và lợi ích và cái sự thông cảm. Đó chính là tình bạn. Tình bạn đó, trong một cái ngôn ngữ nó đã trở nên nổi tiếng được từ quen rồi trong tiếng Anh, nó rất quen thuộc với mọi người trên toàn cầu, bất kể ngôn ngữ, cái từ quen rồi đã đi vào sâu vào tâm trí rất nhiều người ạ.
Tôi cảm ơn lời chào của tôi, ông đối với tôi. Thưa ông, tôi thường có những lời cầu nguyện cho cá nhân tôi mỗi đêm đi ngủ, đó là Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè và con có thể tự bảo vệ con trước kẻ thù. Ông hiện tại đang ở đâu thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý đồng bào trên toàn cầu, hiện nay tôi đang ở trong phòng tại nhà tôi ở thành phố Hải Dương và ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Dương vừa trải qua một trận mưa lâu. Thế khi lúc này ở Việt Nam thì có lịch âm và đang là tháng 7 âm lịch, tháng mưa lâu, và những trận mưa đấy thì nó đang xen và có những cái nó còn trở lên ẩm ướt và nó làm cho đồng bào lá lòng hơn cả cơn mưa. Đó là một hệ thống chính quyền đối lát mục dũng và cồng cành, đó là một cái tác nhân gây cho bao đau khổ cho đồng bào và một bộ máy tuyên truyền của những tên đối lát siêu địch vào đấy, tất cả những thứ nó làm băng hoại, phá hoại tất cả những tâm tư tình cảm và nó phá hoại cả những cái truyền thống văn hóa của chính người Việt, nó phá hủy đi những cái gì tốt đẹp mà truyền thống có thể là rất lâu đời, nghìn năm. Vâng, đó là những cái điều mà chúng ta buồn hơn cả khi mùa mưa lại ở miền Bắc Việt Nam ạ.
Ông nói với tôi, ông ở Hải Dương, từ Hải Dương xuống Hải Hậu có xa không ông?
Vâng, từ Hải Dương nếu xuống tỉnh Nam Định, tức là có trong này phải đến Hải Hậu ở Nam thì nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 200 km.
Xa quá. Tôi hỏi ông là vì ngày xưa bố tôi đưa tôi bắt thì di cư vào Nam từ Hải Hậu ông ạ, đi tàu há mồm. Nếu nhắc đến tình bạn mà tôi không nhắc đến một người bạn vong niên của tôi đã làm gạch nối cho tôi nói chuyện với kỹ sư Nguyễn Minh Sơn từ nhiều năm qua thì không đúng. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà chính kiến bất đồng, một trong những con chim đầu đàn của phong trào dân chủ, qua đời ngày 28 tháng 7 năm 2019, hưởng thọ 84 tuổi. Ông có điều gì chia sẻ tâm tình về người bạn vong niên này của tôi với ông thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Tiến sĩ vật lý địa cầu hay là còn gọi là ngôn ngữ là tiến sĩ ngành địa chất Nguyễn Thanh Giang, một trong những người tiên phong trong đi vào vấn đề đấu tranh dân chủ, đã mất vào ngày 28 tháng 7. Nó là một cái điều không vui cho rất nhiều người nếu đi theo chí hướng của ông Nguyễn Thanh Giang và cả những người bạn của ông Nguyễn Thanh Giang. Tất nhiên thì là cũng rất buồn, nhưng mà có một quy luật, đó là sinh lão bệnh tử, đi đến con người ta đấy, bất cứ ai cũng có thể là ra đi. Thế nên khi những cái tuổi sống 84, nếu thời bây giờ nếu y học hiện đại tuy không phải là dài nhưng không phải là ngắn, nhưng theo quy luật thì chúng ta phải biết chấp nhận những cái gì mà chúng ta không cưỡng lại được, và những cái thế hệ kế tiếp thì phải kế thừa và tiếp tục những cái gì mà cho rằng là mình đúng đắn và phải tiếp tục những con đường, nếu không trở lại những con đường đấy để nó thoát khỏi một cái những cái mùa đen tối, những cái sự khai trừ tàn bạo của một thể chế gọi là siêu bị bạo. Đó là những điều tôi muốn tâm tình với quý đại, với nghệ sĩ và toàn thể đồng bào của chúng ta trên toàn cầu ạ.
Ông nhắc đến chữ cai trị tàn bạo. Nguyễn Thanh Giang đã là người đầu tiên với đại tá Phạm Quý Dương, có lẽ là hai người đầu tiên nêu lên phong trào dân chủ ở trong nước. Nó bắt bỏ tù, nó đưa ra tòa. Có lần Nguyễn Thanh Giang nói nếu đưa tôi ra tòa tôi sẽ tự thiêu tại tòa. Hoặc nếu tôi không tự thiêu được thì tôi sẽ thò con chim tôi ra tôi đái tại tòa. Ông nhắc đến chế độ cai trị thế này thế kia, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Tôi ở trong miền Nam từ năm 1954 và sau này tôi đi quân đội vẫn có cái câu rất là vui đối với chúng tôi, đó là quân và dân như cá với nước. Sau này cá không còn nước không có cá thưa ông. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nơi ông ở ông nói có chính sách cai trị tàn bạo, công an và nhân dân như cá nằm trên thớt. Công an và quân đội có phải là bạn của dân nơi ông ở không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Cái điều đó thì hoàn toàn là không đúng. Giữa với công an với nhân dân thì phải là một, có thể là gần như là coi nhau kẻ thù không đợi trời chung. Tại vì công an là những cái thằng dung cô lưu manh bịt bợ, mà những cái thằng thực hiện đều sáng nhất, lật lọng trở mặt nhất. Như thế này, nếu chúng ta nói về tình bạn thì không thể có sự tình bạn giữa cái đám cai trị và những người bị cai trị được, giữa cái mâu thuẫn đối kháng về lợi ích. Đó cái là không thể dung hòa được. Nên là không có cái chuyện gì cá nước ở đây, chỉ có cá với thớt thôi. Giữa công an và nhân dân là cái sự cách thức, cái sự khác biệt rất lớn. Thậm chí có rất nhiều gia đình tử tế họ còn cấm con gái, con trai được quan hệ với những đối tượng khác giới là công an, thì họ cho rằng cái ngành đấy, những cái công cụ đây là vô đạo đức. Tại vì như thế này, một công cụ được coi là thanh bảo kiếm của một chế độ cai trị thì không thể gọi là tử tế được. Tất nhiên đã gọi đến bảo kiếm để đâm chém thì nó là nói đến sự tàn bạo rồi. Đấy, tất cả những cái gì nói là công an nhân dân là cái sự thân thiện, tất cả là trò người dân hết. Chỉ có những người sống thực tế, những người dân bình thường không có hệ quyền lực trong tay và không có dây mơ dãy má quan hệ gì với hệ thống chính quyền thì mới hiểu rõ cái sự phát là cái bộ mặt chế độ này nó như thế nào. Nó rất chi là tẩm đó, nó có thể che đậy rất tinh vi, nhưng điều đó không có cái gì có thể nào giấu đi được cái sự khốn nạn khi nó coi dân chỉ là những đám nô lệ, và nó có thể bóp lột, bóp lột tận đường xuyên tủy. Đấy, xuyên tủy đấy còn nhẹ, nếu như phải những người trong nước cảm nhận lấy cuộc sống của những người dân, từ những người phải bước ra về hè, những người phải lăn lộn ngoài trời búa, thì cứ hiểu rằng nó không phải chỉ có cướp đến tận xương tủy mà nó còn cướp đến tận cái tế bào. Nghĩa là nhân dân bị củ có cả nhiều trăm thứ đóng góp, nhưng họ không được lại quả một tí gì cả. Nghĩa là một cái chế độ chỉ biết như chính một cái quan chức trong bộ máy, một quan chức cao cấp của những thị dư loan ấy. À, một cái mòn qua đã từng nói rằng là những cái nhóm tham nhũng lợi ích là ăn của dân không từ một thứ gì. Vì vậy chúng ta mới hiểu rằng là cái chế độ này dù nó có tuyên truyền có bịt bạ đến đâu thì những cái gì là tẩm lợn, những cái gì thối tha kẻ nào không thể bịt kín được, vì người ta nghĩ như là một bàn tay không thể che nổi mặt trời. Và điều đó nó vẫn diễn ra vậy ạ.
Có những hình ảnh trong nước tôi nhìn nó va chạm vào trái tim tôi lắm, thưa kỹ sư. Có những hình ảnh trong nước tôi nhìn tôi nghĩ nó vui con mắt tôi lắm, thưa kỹ sư. Nói hình ảnh va chạm trái tim tôi đi. Những ngày thường nhìn ngoài đường ở Hà Nội, ở Sài Gòn, những em bé 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi đi bán từng lá vé số kiếm ăn. Cái thời giờ đó là thời giờ đó là phải thời giờ tuổi trẻ đi học chứ, ngày mai giúp đời chứ. Cái thời giờ đó ở bên Hoa Kỳ này, ông có ló con mắt ông tìm cũng không thấy một đứa trẻ nào ngoài đường cả, vì tất cả nó đang ở trong trường học. Tôi nói có những hình ảnh làm tôi nhìn thấy vui con mắt, vui trong đầu là mỗi hôm nào Trần Đại Quang đứng bên ông Tổng Thị, ông Chủ tịch Nhà nước, ông Tổng Bí thư Đảng. Mới hôm nào ông Tổng Bí thư Đảng mới đưa một tay Nguyễn Bá Thanh về vì rất sâu tại Hà Nội. Nhiều lắm. Rồi mới hôm nào đấy nghe đâu Trần Bắc Hà là tay kinh tài của anh 3X đã bị nó cho đi mò tôm. Đây có phải là tình bạn của những đồng chí thân mến của ông hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, đấy, cái từ đồng chí là chỉ là câu cửa miệng, là chỉ câu ngoài mặt thôi. Trong một cái bộ máy cai trị tàn bạo và có cái mâu thuẫn gay gắt thì không thể có tình đồng chí từng từ gì cả. Nó chỉ là cái sự mối liên kết là trên cơ sở lợi ích nhóm thôi. Thế nên khi cái lợi ích mâu thuẫn giữa các phe nhóm thì không có tình đồng chí cả, chỉ có một sự tàn bạo điên cuồng. Nhưng để che giấu bộ mặt thật bị bòm trước toàn dân thì đương nhiên là chúng phải dùng cái từ đồng chí, và cái hệ thống tuyên truyền nó phải che lại điều đó. Trần Bắc Hà khi còn đương quyền và khi Nguyễn Tấn Dũng ô đỡ cho hắn còn thì là một tên hống hách, không coi ai là cái gì. Nhưng khi bị thất thế thì tất nhiên cái trong cái chính trường của cái chế độ mà nó thanh trừng đẫm máu đấy thì còn đinh ốc, nhưng là nghĩa là những cái bộ phận của những nhóm là ít trộm bu bị băng ra thì chúng sẽ không coi là cái gì cả. Chúng ta hiểu rằng như thế này này, một cái chế độ như kiểu này như ở bên Trung Quốc, như cỡ như Mưu Chu Kỳ lên đến chủ tịch nước mà cuối đời còn chết thê thảm như thế nào, cái điều đó thì nó có rất nhiều tư liệu trên internet. Và ngày xưa khi chưa internet ấy, thì những cuốn sách nói về Trung Quốc ấy, cũng nói về cái số phận bi thảm của Mưu Chu Kỳ khi bị Mao trả thù nó dã man tàn khốc như thế nào. Thế nên cái việc Trần Bắc Hà là một tay kinh tài chính của Nguyễn Tấn Dũng bị thanh trừ thì là điều cũng rất bình thường thôi. Nó có thể là trong một cái nguyên nhân gì đấy, nó giết người diệt khẩu để bịt đầu mối để nó phun ra một cái đường dây nào đó. Nhưng mà cũng thể đây là một cái sự thanh toán của cái nhóm ngân hàng. Tại vì ngày hôm nay lại một cái tin là chùm ngân hàng đầu tư bớt là Trần Anh Tuấn cũng đã mới bị chết đột quỵ. Nhưng là những cái chết của những tay chùm ngân hàng đấy nó chỉ diễn ra gần đây và liên tục, còn trước đó tại sao nó không xảy ra? Nhưng cái điều đó thì chúng ta có hiểu rằng là mà trong đó là có những cái sự chết không phải là bình thường, mà chết là cái nguyên nhân bị cắt cuộc, cái nguyên nhân không hề tự nhiên. Và cái điều đó khi chúng ta chưa có chứng cứ, chưa nắm được rõ thì chúng ta cũng thể hiểu rằng là đó là những cái chết không bình thường của một nền chính trị có những cái sự canh chừng đẫm máu. Vâng, đó là điều đó, nó là như vậy đó ạ.
Ông nói về ngân hàng, thế thì cái cô Nguyễn Thanh Phượng con của anh 3X, anh 3X là như thế nào? Có thể nó sẽ chết, chết một cách khó hiểu như ông nói không? Rồi anh 3X... có bị anh Trọng Lũ sẽ đưa vào lò đốt hay không? Tôi hỏi cho nó vui thôi. Dĩ nhiên câu hỏi nó có vẻ nó qua cái khả năng suy nghĩ của ông. Ông cứ trả lời đi, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Không có gì là qua khả năng suy nghĩ cả. Cái chuyện trong cái chế độ mà có cái lợi ích rất lớn và cái sự cạnh tranh rất tàn khốc thì cái việc bất cứ một nhân vật tay câu mặt lớn nào chết cũng không có là điều gì bất ngờ cả. Nếu như chúng không chết chuyển công khai thì có thể những cái chết như Trần Đại Quang, chẳng hạn anh Nguyễn Bá Thay, và cái chuyện là con gái Nguyễn Đúng là Nguyễn Thanh Phượng hay cả Nguyễn Đúng nữa có thể ra đi và bị thủ tiêu là cái chuyện cũng rất bình thường, không có gì là quá khó suy nghĩ cả. Thế mà hiện nay nó sống trong cái chế độ mà nó cực kỳ tàn bạo, nó khốc liệt, và trong cái sự đấu đá lên trường giữa cuồng máy đi đâu nó còn rất tàn bạo, chứ không nói gì đến dân. Thì cái chuyện mà những cái chết bất thường hay chết bất ngờ là điều xảy ra, thì cái điều đó không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà rất nhiều nước khác, kể cả là những nước có chế độ chính trị ngày xưa mà nó cũng có gần tương tự. Như ví dụ như Trung Quốc ấy, thì cái thời kỳ Mao Trạch Đông nó cũng bị cuồng thanh trừ đẫm máu tàn khốc như vậy. Thế nên là giống một ngày đầu đó có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là con gái Nguyễn Thanh Trường bỗng nhiên vì một cái bệnh lạ gì đó mà người ta nghĩ ra mà chết đột tử là sao, điều không hoàn toàn không có gì là bất ngờ cả. Điều đó nó sẽ là như vậy đó.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, trong phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi cũng phát biểu là một trong những âm thanh đơn giản và chân tình nhất của cuộc đời đó là tiếng gọi bạn. Bạn, nó là danh từ đơn thưa ông. Nhưng để làm nên sự gắn bó kỳ diệu của những người với con người đó là tình bạn. Tình bạn là danh từ kép thưa ông. Có tình, rồi có bạn. Có tình giữa bạn người, hai người bạn trai. Có tình giữa một người bạn trai và một bạn gái. Thì nó trở thành tình bạn, tình yêu. Nơi ông ở đã có một thời. Người ta gọi, nơi ông ở có người gọi là cha già dân tộc. Tôi cũng biết ông cha già dân tộc là ai vậy? Ông cũng biết cha già dân tộc là ai vậy? Nếu hỏi về tiếng Việt Nam có cha già thì phải có mẹ già. Mẹ già dân tộc là ai, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn? Mẹ già dân tộc là ai?
Vâng, cái từ gọi cha già dân tộc là hoàn toàn không đúng đắn. Cũng vật nào mà khi nắm được mình được, hoặc là có đủ công tác, không
thể... Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, nếu được ông... Nguyễn Minh Sơn, nếu được ông có thể ông di chuyển trong phòng một chút xíu. Chúng tôi nghe âm thanh của ông rất là khó nghe. Phần đầu rất là tốt, bây giờ cảm thấy nó hơi khó nghe một chút. Ông có thể ông di chuyển chỗ nào hơn một chút để chúng ta có cái sóng nó tốt được không? Ông nói lại đi, ông nói lại câu hỏi của tôi.
Có thể như vậy.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Kỹ sư nghe được tôi không?
À, vâng, nghe được ạ.
Bây giờ nghe tốt rồi. Tôi hỏi ông câu là nếu có cha già dân tộc thì mẹ già dân tộc là ai, thưa kỹ sư?
Vâng, tại vì là không, thế là không có cha già dân tộc nên là cũng không thể có mẹ già dân tộc được. Đó một cái từ ngữ được nghĩ ra để mang cái tính chất là lịnh bợ. Bất cứ một ai dù có công như đến đâu hay là có tội rồi như thế nào thì cũng không thể gọi là cha già dân tộc được. Tại vì là cái dân tộc Việt Nam nó cội nguồn hàng nghìn năm rồi không phải là một vị lãnh tụ nào sinh ra cả. Cho nên là cái từ cha già dân tộc là dùng một cái từ nó là sống xương, thế là phải định rằng những cái từ để định bờ là không chính xác, và chúng ta bắt bỏ những cái ngôn từ lịch bờ không mang lại gì cho cái sự tiến bộ, mà nó không mang lại ấm no gì cho đời sống xã hội cả. Nên chúng ta biết rằng đó là những cái từ không đúng đắn thì chúng ta có thể bác bỏ đó.
Cái điều ông trả lời tôi cảm ơn ông lắm, nhưng mà tôi có nghĩ tình bạn ấy, nếu mà bác có tình có bạn với người khác thì muốn trở thành cha già dân tộc thì bác phải làm cái điều đó. Nhưng lính của bác nó có cho làm đâu, bác có nhiều bạn gái lắm mà, đẻ hoang cũng nhiều lắm mà. Bác cũng đã có bầu với một người và cho thằng đệ tử của mình, thằng Trần Quốc Hoàn, nó đập chết người ta mà. Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi chỉ nhắc đến cái tình bạn như vậy thôi, cái điều tình bạn nước khác, cái nơi ông ở ấy, người ta nhắc đến nhiều và đảng ta ca tụng những điều này, đó là môn tốt và 16 chữ vàng. Ông nghĩ gì về cái tình bạn của đảng ta và môn tốt và 16 chữ vàng, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi xin trả lời thế này. Tình bạn đó là dựa trên sự bình đẳng và thân thiện và sự tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Một khi đã không tôn trọng lợi ích và không dựa trên sự bình đẳng thì đó không phải là tình bạn. Nếu nói lên những cái điều gì đó nó bất bình đẳng và nó không có cái sự tôn trọng lợi ích tương đồng mà gọi là bạn thì đó là một cái danh từ gượng gạo, đó là một danh từ che đậy. Vâng, đó là một cái danh từ chỉ là mang tính bình bờ để dung hòa những cái mâu thuẫn tạm thời, để vì những cái lợi ích của cả hai bên dù có ưa nhau hay không ưa, đôi khi là vẫn phải lệch nhau để vì nó bảo vệ cái lợi ích. Còn nếu mà trên thực tế là có sự chèn ép thực tế thì nó không phải là bạn. Nhưng trên danh từ bịt bợ, trên danh từ vì lợi ích thì người ta dân gian nó câu là ngậm mồ làm hòn ngọt ấy, hay là người ta nói rằng đôi khi ớt cay thì vẫn cứ bảo là ớt ngọt. Tình bạn theo đúng nghĩa thì nó là không phải. Mà cũng đã tình bạn không phải rồi thì cái chuyện là tình bạn vàng hay 16 chữ vàng là một điều hết sức xa vời.
Ông còn nghe được tôi không?
Nghe được ạ.
Ông nói về đến... Ông đang giải thích, tôi không biết ông đã nói xong chưa, để cho tôi hỏi ông tiếp, tôi tâm tình với ông tiếp.
Vâng, vâng, đấy là nói cách nghĩa là tạm thời về cái tình bạn, có nghĩa là nếu hiểu theo nghĩa đúng của tình bạn thì những cái danh từ 16 chữ vàng hoặc là những cái bạn mà người ta vẫn đưa lên phương tiện thông tin truyền thông như vậy là không chính xác, và chúng ta nói rằng đó không phải là bạn.
Cái điều ông nói 14 chữ vàng, 4 tốt không là không phải là không chính xác. Và có điều tôi nhắc với ông bây giờ, cái điều không chính xác đó là cách đây mấy ngày thôi. Nhưng mà hay là cách đây 4-5 năm gì đi. Người bạn khốn nạn. Nó đã đưa cái HG981 vào thềm lục địa của Việt Nam năm 2014. Ngày 5 tháng 7 năm 2014. Và mấy cách đây mấy mấy ngày thôi. nó đưa chiếc HJ-8 và nhiều tàu bảo vệ vào bãi Tư Chính ngày 3 tháng 7 năm 2019. Ngày nó đưa HJ-8 vào bãi Tư Chính, nó có những chiến hạm trang bị tối tân hộ tống đi vào. Điều này là bạn hay là thủ? Là bạn hay là thủ, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Nếu như khi một đối tượng nào đó mà đã xâm phạm lợi ích chính đáng của một đối tượng khác thì không thể gọi là bạn được, đúng không? Đó là một cái sự mâu thuẫn rồi, mà mâu thuẫn gay gắt về lợi ích rồi. Nếu như không phải kẻ thù thì cũng là chẳng phải là còn sự thân thiện gì. Đó là một cái sự gần như là cái sự suy phạm lợi ích. Nếu mà gọi là kẻ thù thì trong một cái trường hợp đó hoàn toàn chính xác. Như thế này, để tôi nói rõ thêm đi đồng bào trên toàn cầu, có thể nhiều người chứ nhiều người bãi Tư Chính thì tôi xin được cung cấp một số thông tin là cái bãi Tư Chính, tức là những cái bãi dạng san hô ngầm đấy, nó có cái khu vực đấy là cái khu vực nó nằm ở 7 độ 31 phía bắc và 109 độ kinh đông. Đấy, như là nó còn sâu xuống cái độ thấp nhất của nước Việt Nam, là ví dụ như mũi Cà Mau là vĩ độ 8 chẳng hạn, thì đây nó là 8, như là nó xuống một vĩ độ. Như là cái khu vực này và nó có làm cái vùng tương đối rộng, ví dụ chiều dài của bãi Tư Chính từ dàn sao không ngầm là 63 km và chiều rộng là 11 km. Những cái phần đổi xây dựng những công trình ngầm nhà giàn của lực lượng hải quân vùng hai ở đấy thì nó bao gồm 33,88 km². Nhưng với cái bãi san hô này thì nó không phải là giá trị về cái đảo đất gì, mà đây nó là cái vị trí chiến lược ở cái làm một cái cổ họng, cái đường hàng hải rất mạnh của Biển Đông. Mà qua cái đường này từ Trung Quốc đi qua ấy, là từ cái đường này nó thẳng qua eo biển Malacca đấy, vì nó nằm ở cái vị trí chiến lược quan trọng và lại khu vực giàu tiềm năng dầu khí. Và cái trong đây thì cái nhóm lợi ích giữa tập đoàn Rosneft của Nga nên ra cái nhóm dầu khí thì nó đặt giàn khoan ở đấy, và trong khi nó đặt giàn khoan đấy thì nó một cái giàn khoan nó thuê của Nhật là cái giàn khoan Hakuryu-5. Vì như thế này, thực ra mà nói thì Trung Quốc đưa tàu hải cảnh như là tàu cảnh sát biển ấy, được trang bị cái mạnh nhất là pháo 7.6 ly và một số có khu trục hạm hộ tống, nhưng cũng không dám gây ra chiến tranh, không dám nổ súng. Đây là tất cả những cái màn gọi là chỉ là đâm hút và phun vòi rồng, cũng thế là cái vi phạm lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Tại vì bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền 200 hải lý. Cái bãi Tư Chính này chỉ cách biển thành phố Vũng Tàu có 160 hải lý, hoàn toàn là nằm trong cái vùng biển của đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nếu nó không liên quan gì đến lãnh hải của Trung Quốc cả, tại vì cái điểm bãi Tư Chính này nó cách đảo Hải Lan cũng 600 hải lý thì không thể là của Trung Quốc được, và nó nằm trong thềm lục địa, thềm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nên nói như thế này, phải hiểu rằng là khi một người khác xâm phạm đến lợi ích chính đáng của ta thì người đó không thể gọi là bạn, thì là không đúng một tí gì cả. Nhưng như thế này, cái nguyên nhân sâu xa là vì cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Chính quyền ở Trung Quốc thì muốn lái dư luận ra khỏi những cái vấn đề nội địa, vấn đề bức xúc là biểu tình ở Hồng Kông, nên là phải tạo ra một cái vụ bê bối gì đó thì chờ nó có hai tác dụng, là vừa để uy hiếp, để nhâm nghe, để mở rộng cái đường biển huyết mạch của nó. Đấy là âm mưu, là vì có trong nằm trong cái kế hoạch là đường lưỡi bò 9 đoạn. Nên vì những cái nguyên nhân phức tạp như vậy đã xảy ra những cái sự kiện xâm phạm chủ quyền và bãi đá ngầm, tức là đảo ngầm còn gọi là bãi Tư Chính. Vâng, đó là nguyên nhân sâu xa, thì nó luôn luôn liên quan đến lợi ích, và cái mục đích của nó thì ngoài ra nó để là lái dư luận, để còn để âm thầm chuẩn bị lực lượng để có thể tập kết, để đàn áp cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Vâng, về những cái sự kiện xảy ra nó đều có những cái mối liên hệ, không ạ, và tình hình rõ nét là như thế để đồng bào trên toàn cầu biết rằng nếu như chúng ta quan tâm đến bãi tư chính thì chúng ta chỉ cần tra trên bản đồ, những cái bản đồ của nó là ví dụ như là 7 độ 109 độ kinh đông, vâng. Đấy, cái điều đó để đồng bào trên toàn cầu nếu ai quan tâm thì để điều hiểu rõ hơn, vâng. Nhưng đấy là những cái gì tôi biết và đã xin gửi đến đồng bào, vâng. Thì đó là như vậy ạ.
Ông có nghĩ là Đảng Cộng sản nó đã dè chừng bạn bè như thế, có lúc nó sẽ trở thành kẻ thù, và bây giờ nó trở thành kẻ thù rồi đấy. Ông có nghĩ là Đảng Cộng sản nó có bao giờ nó dè chừng như vậy không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn? Tôi nói Đảng Cộng sản, đồng Đảng Cộng sản Việt Nam
á. Các nhà nước Cộng sản với nhau thì nó không có, không phải bây giờ, mà từ khi khởi thủy rồi. Với khi em thành lập cái Đảng Cộng sản, nó đã có mâu thuẫn tự sinh rồi, nó mâu thuẫn từ trong chính nước rồi. Nó đã phân nhà nhiều, nó đã phân biệt thành nhiều nhóm, nhiều phái rồi. Cái chuyện đấy không phải là bây giờ mới diễn ra. Nhưng tất cả những cái học thuyết thì chăng nữa, thực ra nó chỉ che giấu những cái nhu cầu lợi ích thôi. Cho nên là cái sự mâu thuẫn về lợi ích thì nó sẽ dẫn đến mâu thuẫn, dẫn đến xung đột là điều không thể tránh khỏi. Thế nên là đồng bào đừng ngạc nhiên là khi cái sự việc nó xảy ra, nếu như chúng ta theo dõi tình hình một cách sâu sắc thì chúng ta biết rằng là rồi tất yếu nó cũng phải dẫn đến. Cái điều đó phải là ngẫu nhiên, là tất cả nó là từ mâu thuẫn, từ xuyên suốt từ một cái chuỗi lợi ích, và từ cái chuỗi mâu thuẫn nó gộp lại và đến một cái mức độ nào đó nó sẽ phải bùng nổ. Vâng, điều đó là như vậy ạ.
Chắc chắn không có điều gì mâu thuẫn đâu. Từ lúc Hồ Chí Minh đi về Việt Nam mang cái chủ nghĩa quái đản gì đó, rồi từ lúc Hồ Chí Minh dùng súng đạn của Cộng sản chống Pháp, rồi hơn nữa là lúc Trung Quốc, Trung Cộng nó đổ cả hàng ngàn, hàng trăm ngàn quân lính của nó chấn giữ miền Bắc cho Hồ Chí Minh, cho Đảng Cộng sản vào xâm chiếm miền Nam. Và từ đó cho đến ngày hôm nay, chắc chắn rằng đối với tôi hay đối với ông điều suy nghĩ giống nhau là Trung Quốc nó sẽ không bao giờ nó từ bỏ giá tâm thôn tính Việt Nam. Điều suy nghĩ như vậy có làm ông thế hệ của ông lo lắng? Điều suy nghĩ như vậy chắc chắn làm cho thế hệ của tôi lo lắng, nhưng mà thế hệ của tôi nó cũng cạn dầu rồi ông, quỹ thời gian còn ít, lo lắng, tất cả đều lo lắng cả. Tâm tình như vậy có đúng hay không thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, điều đó là nó là điều thực tế, và thực tế nó vẫn xảy ra, thì chúng ta muốn hay không muốn thì cũng không thể bác bỏ được những cái điều gì nó là đúng.
Chúng tôi mất đường dây với ông.
À, vẫn nghe được đường dây ạ. Là vẫn nghe được.
Ông nói tiếp đi, ông có nhiều, ông phát biểu thêm về cái giá tâm của Trung Quốc luôn luôn, và chắc chắn sẽ mãi mãi nó muốn xâm chiếm, nó muốn thống tính ở Việt Nam.
Tại vì như thế này, người Trung Quốc là họ luôn muốn mở rộng, họ luôn phát triển, tại vì Việt Nam phải nằm ngay trên cái đường huyết mạch vận chuyển sản xuất của Trung Quốc, là cái đường để vươn ra thế giới của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc mà vươn ra những đường khác, ví dụ như phía đông thì vướng đến Nhật Bản và Hoa Kỳ, còn phía tây lên phía bắc thì vướng vào Nga. Thế là Trung Quốc chỉ có một cái đường thuận lợi nhất để phát triển, để vươn ra thế giới, đó là khu vực Biển Đông. Và cái khu vực bảo hộ mà xuống đến vùng Đông Nam Á thì là Việt Nam, Án Ngữ. Vì những cái mục tiêu 100 năm chấn hương dân tộc Trung Hoa, vừa khi cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra năm 1949. Thế nên là cái điều mà nó sẽ xảy ra cái việc mâu thuẫn lợi ích và những cái va chạm giữa Việt Nam với Trung Quốc đôi khi có thể là những điều rất khó tránh khỏi.
Cách đây một vài năm, như tôi mới thưa chuyện với ông vào năm 2014, dân chúng tại Hà Nội, tại Sài Gòn xuống đường chống Trung Quốc mạnh lắm. Cách đây 24 ngày, ngày Trung Quốc nó kéo tàu trở lại bãi Tư Chính, chỉ có 10 người trí thức xuống đường. Sự cách biệt cả hàng ngàn người với 10 người, nó có là điều gì đáng cho chúng ta cần phải nói đến, đã có là điều gì chúng ta cần phải suy nghĩ hay không, khi con số những người xuống đường chống Trung Quốc không được xuống nữa là thế nào, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, cái điều đó thì đúng là suy nghĩ, tại vì như thế này là đây là nó rất nhiều cái mâu thuẫn lợi ích rất đan xen. Như này này, tại vì giữa làm ăn buôn bán giữa hai nước bây giờ nó quá ăn sâu bén rễ rồi. Cứ mỗi lần như thế này là Trung Quốc lại chặn cửa khẩu, là cứ hàng đàn xe Việt Nam là bị ứ động nông sản, là mỗi lần như thế này là nông dân Việt Nam là thiệt hại điêu đứng ấy. Tại vì những cái cuộc biểu tình ấy thì rất nhiều người ta sợ rằng là sẽ ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ kinh tế làm ăn buôn bán giữa hai bên đấy. Thì tại vì những người biểu tình thì họ bị chia cắt và bị khống chế, nên là lực lượng bây giờ này mỏng, nên là cái khả năng tổ chức tập hợp không được, cho nên là dẫn đến những cuộc biểu tình lớn được. Đấy là nguyên nhân, đó là nguyên nhân chỉ dẫn đến trong những cái cuộc mâu thuẫn gay gắt xâm phạm chủ quyền này, chỉ dẫn được đến có 10 người đi biểu tình. Đấy, đó là một cái sự tổ chức trong nước là rất yếu kém. Mà thứ hai là làm thế nào để cho là cái lợi ích chồng chéo, cái danh ngôi vĩ má và kinh tế giữa hai bên nó rất phụ thuộc nhau, thì những khi mà bị xâm phạm lợi ích thì người ta mới dám mạnh dạn đi biểu tình hơn. Tại vì bây giờ là Việt Nam này phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc về nông sản, ví dụ xuất nông sản thì chủ yếu sang Trung Quốc, mà lại phụ thuộc vào Trung Quốc là cái thị trường để nhập khẩu nguyên liệu dệt may với lại máy móc cái gì. Bây giờ kinh tế Việt Nam, kinh tế Trung Quốc đã bị xâm phạm của nhau, qua nghĩa là phụ thuộc lại thuộc của nhau quá lớn rồi. Thế nên là dù những cái mâu thuẫn gian xen như thế ấy, nhưng mà mặc dù là cơ nhau nhưng là buộc có những cái điều mà cái thực tế nó bắt người ta phải chấp nhận. Nếu như mà muốn để có một cái cuộc biểu tình lớn hơn thì đó vấn đề phải là tổ chức, và vấn đề nó liên quan đến lợi ích rất phức tạp. Cái đấy thì vấn đề giải quyết đấy thì nó là được quy mô chắc là lớn hơn chứ có gì rất nhiều ạ. Và điều đó là như vậy ạ.
Ông phát biểu ngay từ phần đầu của chương trình Thực Cánh Đồng Mây là Đảng Cộng sản nó cầm quyền bằng bạo lực, nó cầm quyền bằng sức mạnh. Những con số mà tôi đưa ra có thể nó không chính xác, ông nếu tôi nói không chính xác xin ông sửa sai. Cộng sản đảng nó có thể có khoảng chừng 6 triệu đảng viên. 6 triệu hay hơn 6 triệu. Những đám ăn theo cho là 10 triệu nữa đi. Nó có điều gì sợ hay không? Nó có sợ dân oan à? Vì 90 triệu người dân Việt Nam bây giờ đều là dân oan cả mà. Nó cho là không biết là nó có sợ những người đấu tranh như dân chủ như ông hay không?
Nhiều đảng viên và cái số ăn theo còn nhiều hơn. Bây giờ tất cả số được trả lương hưu đến lương chính thức là 11 triệu ạ. Cái con số đấy là nắm được là hoàn toàn chính xác đấy. Chứ còn nó cụ thể chi tiết thì chắc chắn này là cũng không cần phải nắm rõ, nhưng mà cái con số khái quát cơ bản như thế là đúng ạ.
Nó có sợ những 90 triệu người dân bây giờ đều là dân oan cả, dân của Đảng Cộng sản cầm quyền bây giờ đều là dân oan cả. Nó có sợ những người đấu tranh dân chủ như ông đang phát thanh trên chương trình Thực Cánh Đồng Mây đi toàn cầu? Nó có sợ những người đảng viên của nó tham nhũng? Nó có sợ Hoa Kỳ không đến giúp đỡ nó nơi không? Những cái điều này có thể nói là Đảng Cộng sản nó có sợ hay không? Nó có sợ không?
Như thế này, nói là sợ thì nó cũng sợ nhiều thứ. Nó sợ lắm chứ. Tại vì cái lợi ích của chúng nó quá lớn. Thì bây giờ lợi ích của những cái nhóm đảng viên cộng sản tham nhũng nó cũng có rất nhiều ở Mỹ, nó mua nhà ở Mỹ, con cái du học ở Mỹ đấy, thì nó sợ chứ, mà nó áp bức dân như thế, nó bóc lột đến tận tế bào, ví dụ như thế thì làm sao sợ được khi cái nó bộc lộ cái khốn nạn như này này. Ví dụ nó dùng các ngành độc quyền, nó bóc lột, bây giờ nó không kinh doanh, nó dùng các ngành độc quyền làm công cụ bóc lột, ví dụ như ngành điện nước này, xăng dầu này, đấy, thì nó dùng những cái thứ đấy, nó bóc lột rất hiệu quả, nó có thể vô từ ý, gọi là tăng giá một cách tùy tiện, vô lý, để nó bị cái túi tiền của nó, và nó nghĩ ra cái trò là còn tăng giá theo kiểu là lũy tiến, bây giờ theo cấp số cộng, nó gọi là danh từ là lũy kế, cho nên rất nhiều người là bị nó móc túi ăn gian, đừng chùa lưu manh để trong từ ngành từ điện nước đến thuế quá. Nhưng mà phải mọi người hiểu rằng là cái hình thức bóc lột của cái chế độ cầm quyền Việt Nam hiện nay nó tẩm nạc, nó bẩn thỉu, tinh vi, tinh tẩm nhất chưa từng có trong lịch sử, thậm chí là cái mức độ tàn bạo và cái chế độ bẩn thỉu thì nó còn tinh cảm hơn cả cái chế độ dân trước kia, cũng như còn chưa sánh được thì nó thế gọi là bóc lột, nó khiết đến con còn giai đoạn nó còn bóc lột từ trẻ em, như là nó bắt trẻ em đi cải tạo, nhưng mà thực ra là gọi là đi tù trước tuổi, tù không án, có nhiều cái hình thức khốn nạn lắm. Chỉ có người ở trong nước sống trong chế độ này thì mới hiểu rõ được. Còn những người mà từ những năm 54, 75 không phải là người trực tiếp ngoài pháp này, sống trong một cái lòng cái chế độ này thì có thể là nhiều điều còn chưa rõ chi tiết, thì không thể thấy rõ bộ mặt thật của nó là khốn nạn nhiều đến thế nào, không ạ?
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, chúng ta mới bắt đầu chương trình. Bây giờ chúng ta đã là gần vào những giây phút chót của chương trình rồi. Thời gian như bóng câu qua cổ, bóng câu qua cửa, thưa ông. Người đi, người ta bảo có lúc về nhưng mà người đi không có lúc về, không ạ? Tôi muốn nhắc đến luật sư Trần Lâm, cố luật sư Trần Lâm, cố đại tá Lê Hồng Hà. Tôi muốn nhắc đến nhà giáo Phạm Toàn. Tôi muốn nhắc đến cố tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Thời gian cũng đi cũng chẳng có lúc về. Bây giờ đã gần hết chương trình rồi. Tôi dành lại cho ông một phút nữa, có tâm tình gì với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu về tình người, tình bạn của chúng ta là người Việt Nam ở khắp mọi nơi, thưa ông? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, được không?
Vâng, phải nói như là tôi trước khi vào những cái phút chót của chương trình là tôi xin được gửi đến các quý vị đồng bào trên toàn cầu những lời chào thân thiết, lời chào của tình bạn. Tại vì chúng ta đều là những người nạn nhân của một cái chế độ tàn bạo, một cái chế độ khắc nghiệt, một chế độ hà khắc, một cái chế độ bẩn thỉu. Mình nói rằng người trong nước mới hiểu rằng là nó khốn nạn, nó bẩn thỉu như thế nào. Vâng, thì mình được cùng chung những cái bức xúc, mối căm hận về một cái chế độ, một cái chế độ man dợ ấy, trả đạp lên quyền con người. Thế nên vì có cái sự đồng cảm, đó khi chúng ta đồng cảm là chúng ta có thể là bạn của nhau, vì chúng ta chung những quan điểm và lợi ích, và tình bạn là dựa trên sự thân thiện, sự đồng cảm và quan điểm lợi ích tương hợp. Vì thế tôi luôn mong chúc các quý đồng bào luôn mạnh khỏe và gặp may mắn, và chúng ta có thể đoàn kết để dẫn đến một ngày nào chúng ta thắp lên những ngọn lửa, cùng thắp lên những ngọn lửa hy vọng, và quay vòng trên lời nói chúng ta như những viên đạn, như những ngọn đuốc để soi rọi những người muốn thoát ra khỏi một cái chế độ man dợ hà khắc, nó tạo ra một trong những đêm đông đêm tối ở trên cái đất nước này. Và đấy là những lời tâm tình chân thành từ đáy lòng của tôi gửi tới toàn thể quý vị đồng bào trên toàn cầu ạ.
Tôi với ông có những điều phát biểu rất tâm tình với nhau hôm nay trong trong bạn, trong chữ bạn, trong tình bạn. Để diễn tả theo một cách thông thường thì đó là người mà tôi đã biết ông đã biết tôi. Nhưng nếu để nói chính xác về nghĩa từ bạn thì không những người đó là người mà ta biết, mà còn là người gần gũi. Họ thật sự ở trong ta, ông thật sự ở trong tôi. Tôi làm chỗ dựa cho ông và ông làm chỗ dựa cho tôi, không bao giờ bỏ nhau để nói đến tinh thần yêu nước Việt Nam. Ông biết miền Nam Việt Nam chúng tôi ngày xưa có những người bạn đồng minh, nhưng khốn nạn là những người bạn đồng minh này, những người bạn đồng minh này nó đã bỏ miền Nam, nó đánh gục miền Nam. Và nó xúi mọi người, xúi cộng đồng thế giới bỏ miền Nam. Miền Bắc ông có gì khác không? Bọn tàu phương Bắc, bọn giặc phương Bắc xúi anh em Nam Bắc ta giết nhau qua viện trợ súng đạn của nó. Và thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, bây giờ hơn 90 triệu người Việt Nam và ông, và trong đó có ông vẫn đang trả nợ cho cái việc xâm chiếm giải phóng miền Nam. Mỗi chúng ta vẫn thường ao ước sao trong đời. Tôi và ông vẫn thường ao ước như ông nói, sao trong đời. Dân ta, dân Việt Nam ta tìm được những người lãnh đạo tốt, người bạn tốt, để rồi ta cùng cầm tay nhau đi trên một con đường dài thanh thang. Và có gặp nhiều bất chắc của cuộc đời, của dân tộc, chúng ta vẫn sẵn lòng mà. Để điều khiển bản thân hãy dùng cái đầu của mình. Để điều khiển người khác hãy dùng con tim của mình. Những người cộng sản cầm quyền hôm nay hãy nên biết điều này và phải biết điều này. Đừng để quá trễ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn thức khuya tại Hải Phòng đã lên tâm tình thương mến về chữ bạn và tình bạn. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành, mọi hạnh phúc với ông và gia đình. Cùng chúng ta tâm tình bạn và tình bạn, những cánh chim viễn sứ của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt ngành trực thăng, sẽ tổ chức một ngày đại hội, sẽ tổ chức một ngày đại hội đưa hết tất cả những cánh chim bằng trên thế giới về tham dự vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 tại nhà hàng Thanh Thành. Chúng tôi kính mời tất cả những cánh chim trên toàn cầu đang nghe chương trình này, hay những người bạn thương mến Không quân đến cùng tham dự đêm cánh chim viễn sứ hội ngộ. Chúng tôi không quên cảm ơn ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Sài Gòn, Dallas 1600. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, Bò Sào Lăn, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ. Điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300.